Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc Vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Khi quyết định trồng rau tại vườn nhà thì việc lựa chọn loại rau phù hợp là một yếu tố quan trọng. Ngoài ra, những yếu tố khác như là khí hậu, thời tiết, không gian và khả năng chăm sóc của bạn để chọn những loại rau dễ trồng phù hợp cho người mới bắt đầu và đòi hỏi ít công sức trong quá trình chăm sóc. Và tuần trước thì quý vị đã có dịp cùng với chị Như Ngọc đến từ tiểu bang Tây Úc chia sẻ những cái thông tin cơ bản ban đầu để bắt đầu làm vườn rau đơn giản tại nhà, như là chọn vị trí trồng rau nè, rồi trồng loại rau gì cho phù hợp với từng mùa, rồi chuẩn bị đất như thế nào trước khi trồng rau, vân vân. Và trong chương trình tối nay, mời quý vị cùng tiếp tục với chị Như Ngọc tìm hiểu thêm những thông tin khác hướng dẫn cho những người mới bắt đầu trồng rau. Xin chào Như Ngọc. Thời tiết, thí dụ như mà thời tiết mà nó thất thường thì nó thay đổi liên tục thì nó có ảnh hưởng đến những cái loại rau mình trồng không vậy Như Ngọc?
Đúng rồi, thời tiết nó cũng có ảnh hưởng một phần á. Thì cũng giống như mình nói là những cái cây rau mà nó mình trồng mà sai thời tiết á thì nó cũng sẽ còi cọc lắm, nó không có lớn được. Trước khi mình trồng mình phải tìm hiểu coi là cái rau này á là mình trồng vào cái mùa nào là tốt nhất. Thí dụ như những cái mùa đông thì đa số rau cải á thì trồng là thích hợp. Nhưng mà những cái loại rau giống như người Việt mình hay ăn đó, là giống như bầu, bí, mướp này nọ đó, hủ qua đó, đó là những cái rau mùa hè. Mình không có nên trồng vào mùa đông, tại vì mình trồng nó sẽ không có lớn mà nó sẽ rất là còi cọc và nó sẽ dễ chết. Cho nên trước khi mà mình trồng thì mình nên tìm hiểu ha, là rau này nên trồng mùa hè hay là mùa đông hay là mùa thu hay là mùa xuân. Mình phải nên tìm hiểu là trồng mùa nào thích hợp để mình hạn chế cái vấn đề đó.
Mình có thể tóm tắt lại như sau, là đối với những người mà họ mới bắt đầu làm một cái vườn rau thì thứ nhất là mình phải tìm hiểu vị trí thích hợp để mình trồng rau nè, xong rồi mình làm đất, rồi mình bón phân rồi này nọ để cho đất nó tốt thì cũng phải chuẩn bị cái khâu đó, cũng phải để 3-4 tuần, đúng không? Rồi sau đó là mình phải xem coi cả cái loại, những cái loại rau nào trồng cho nó phù hợp với thời tiết, với mùa, theo mùa để cho nó phát triển một cách tốt nhất. Sau khi mà những cái bước chuẩn bị đó xong hết rồi thì mình trồng rau và chăm sóc vườn rau như thế nào?
Tại vì rau á, nó là cái loại, nó là những cái cây ngắn mùa. Thì mình từ lúc mình gieo hạt cho tới mình thu hoạch đó là nó khoảng trong vòng 1-2 tháng. Cho nên nó cần rất là nhiều chất dinh dưỡng để mà nó phát triển nhanh như vậy. Thì rau, trồng rau mình cần phải phân nước thường xuyên, có nghĩa là tưới mỗi ngày luôn á. Và phân nước đó thì mình nên tưới mỗi 3 đến 4 ngày là tốt nhất. Thì rau đó, nó thích những cái phân mà nó có nhiều cái chất nitơ. Nitơ là nó giúp cho phát triển lá và thân lá đó. Thì những cái phân mà giàu nitơ đó là rong biển nè, phân cá nè, phân gà, lên bon, phân nấm. Thì đó là những cái phân mà nó giàu nitơ mình có thể bón cho cây. Thì rau thì nó thích phân nước lắm, mình cứ tưới thường xuyên thì rau nó sẽ xanh tốt. Còn tưới nước thì vào mùa hè đó thì mình nên tưới 2 ngày ha, sáng chiều. Mình tưới nước thường xuyên thì rau nó sẽ, tại rau rất là thích nước luôn. Còn những cái mùa khác thì mình tưới một ngày, mình tưới một ngày một lần thôi. Còn nếu mà hôm nào mưa thì mình khỏi tưới.
Kim Anh vừa mới nghe Như Ngọc có nói là, có nhắc lại về cái phân cá đúng không? Thì nhân đây thì Như Ngọc có thể chia sẻ lại cái cách làm phân cá của Như Ngọc được không?
Thì phân cá đó mình có thể xài đầu cá hoặc là xương cá hoặc là những cái ruột cá này nọ, những cái phần bỏ đi đó. Thì mình ủ vào trong một cái thùng, thì mình xài cái thùng cỡ nhỏ nhỏ 5 hay 10 lít gì thôi. Rồi mình đổ thêm, mình sẽ đổ nước vào và mình trộn thêm rong biển ha. Cái rong biển đó mình cứ cắt nhỏ, mình cứ cắt nhỏ ra rồi mình xay cũng được. Rồi mình trộn vô, mình trộn rong biển vào và mình trộn thêm mật mía vào. Cái mật mía đó là, nếu không có mật mía thì các bạn có thể xài đường vàng đó. Cái đường vàng là cái đường nguyên chất ha. Mình trộn vào thì cái mật mía nó sẽ giúp cho những cái vi sinh vật đó nó sẽ phân, để nó phát, nó phân hủy mau hơn. và nó tránh được những cái mùi hôi, cái mùi hôi mà nó của cá đó. Thì mình trộn đều lên đó, và mình sẽ ngâm khoảng 3 tới 4 tuần. Thì đến khi nào mà các bạn mở cái thùng ra mà các bạn sẽ thấy nó tỏa ra cái mùi thơm của nước mắm ha, mắm nhĩ nguyên chất, thành công rồi đó.
Ủa mình ăn được không?
Mình mở ra mà mình ngửi cái mùi mà nó trời thơm mùi nước mắm. Rồi mình sẽ chiết chắc nó ra và mình sẽ tưới, mình sẽ cứ một phần phân cá đó thì mình sẽ trộn với 15 phần nước và mình tưới mỗi 2 tới 3 ngày là rau nó rất là thích luôn. Nó rất là thích cái rau, cái phân cá đó. Phân cá có thể tưới cho cây ăn trái cũng được, cũng rất là tốt.
Nhân tiện mình nhắc đến phân bón á, thì hồi nãy Kim Anh có nghe Ngọc nói là để chống sâu bệnh đó, một trong những cách mà mình để chống sâu bệnh là mình tưới phân để mình tăng cái sức đề kháng của cây. Thì cái phân nào mà mình dùng để có thể tăng sức đề kháng của cây vậy Như Ngọc?
Thì tất cả những cái phân mà nó giàu nitơ đó thì nó sẽ tăng sức đề kháng của cây. Mà mình thấy ở Úc này họ xài cái phân rong biển á,
Siso ha.
Cái siso đó nó rất là tốt đó. Nó tăng cái sức đề kháng cho cây, hoặc là phân cá. Nếu mình có phân nào mình xài phân đó cũng được, mình không muốn tốn tiền.
Siso với siwit là nó giống nhau đúng không?
Đúng rồi đó, mình xài mua, nếu mình không muốn làm chi cho mất công thì mình ra mình mua siso về mình tưới cũng rất là tốt luôn. Nó tăng sức đề kháng cho rau cải đó và cây ăn trái.
Thí dụ như bây giờ mình không có vườn thì mình có trồng rau được không vậy Như Ngọc?
Mình thấy bây giờ nhiều người họ sống trên mấy cái nhà cao tầng á, mấy cái chung cư họ vẫn có thể làm cái vườn rau được. Miễn chỉ cần mình trồng vào những cái chậu mà có cái lỗ thoát nước ở dưới á, là mình và có đất là có thể mình sẽ trồng rau được thôi. Mình thấy trồng chậu rất là tiện á, tại vì nghĩa đất mình có thể kiểm soát được. Mình trộn, lúc mình trộn mình có thể trộn phân trộn này trộn kia, mình có thể kiểm soát và mình có thể kiểm soát nước rồi mình tưới và mình có thể di dời xung quanh, ví dụ nắng nó chiếu hướng nào thì mình đẩy nó ra hướng đó.
Đúng rồi,
mình thấy trồng chậu rất là tiện luôn, cái người mà không có đất để trồng.
Đúng rồi, cho dù là nhà nhỏ nhỏ, có khoảnh nhỏ nhỏ thôi thì mình vẫn có thể tận dụng những cái chậu.
Đúng rồi, và mình có thể trồng những cái chậu treo, chậu mà mình treo lên trên á, mình tận dụng cái không gian ở trên á, cái mình treo những cái chậu đó, chậu mình có thể trồng rau vô đó, mình những cái rau nào mà cái rễ nó ngắn mình thấy rau mà nó cũng không cần cái chậu to đâu. Cái chậu cái rễ khoảng 25 cm thì là có thể đủ cho cái rễ của rau rồi.
Kim Anh thấy là người Việt mình rất là thích trồng trong mấy cái chậu xốp á.
Mình không có khuyến khích trồng trong những cái chậu xốp đó. Cái chậu xốp đó, đó nó một thời gian nắng mưa đó nó sẽ phân hủy một cái chất hóa học ở trong cái xốp đó. Và nó sẽ thẩm thấu vào trong những cái rau mình trồng. Thì mình ăn vô mình cũng sẽ ăn luôn những cái hóa chất đó vô. Tại vì mình đọc rất là nhiều tài liệu thì họ nói là không có khuyến khích trồng trong những cái chậu xốp đó. Nếu mình tìm được những cái chậu nhựa mà họ chuyên dụng cho trồng rau á, không có bỏ những cái chất hóa học độc hại nào đó á. Tại vì khi mà mình trồng ở ngoài nó nắng mưa đó, thời gian á, nó mục nó sẽ phân hủy ra những cái hóa chất mà có trong cái những cái chậu đó đó, nó thẩm thấu vào rau thì nó không có tốt. Thì mình nên hạn chế ha, mình lựa những cái vật liệu nào mà thân thiện để mà có thể trồng rau được.
Không có gì vui sướng hơn là khi mà tự tay mình trồng rau, rau xanh, rau sạch, organic trong vườn, không sợ các chất thuốc hóa học xịt rồi trồng ra những cái loại rau đó để thu hoạch cho gia đình ăn, đúng không? Như Ngọc có thể gợi ý những cái loại rau mà người Việt mình hay ăn và dễ trồng cho những cái người mới bắt đầu làm vườn rau.
Mới bắt đầu trồng rau thì mình nghĩ là nên bắt đầu với những cái rau gia vị đầu tiên á, tại những cái rau đó nó rất là dễ trồng luôn. Mình bỏ mặt đó, mình không tưới nước mà nó vẫn không chết. Giống như là mấy cái rau min nè, mấy cái rau húng quế, rồi rau hành lá, ngò rí, mấy cái rau nêm gia vị ha. Sau đó thì tùy mùa mà mình có thể trồng thêm những cái rau mà mình ăn thường ngày, giống như mồng tơi. Mồng tơi là rau mùa hè nha, mình tưởng mồng tơi là rau mùa đông. Mồng tơi là rau mùa hè thì mùa xuân á mình mới bắt đầu mình trồng. Hủ qua, bầu bí mướp thì mình thấy nó cũng không có khó trồng đâu.
Những cái loại mà bầu bí mướp khổ qua mà Ngọc vừa nói là trồng mùa nào?
Đó là trồng vào mùa xuân.
Mùa xuân luôn.
Mùa xuân mình trồng thì mùa hè mình thu hoạch. Thì còn những cái rau mà mùa đông mình ăn này thì mùa thu mình bắt đầu mình gieo. Thì những cái rau mùa thu mình gieo là tần ô nè. Ô rất là dễ trồng luôn. Mình thấy tần ô thì ở đây mùa nào gieo cũng được. Tại vì tần ô nó rất là dễ lên. Tần ô mình thấy người Việt mình ăn cũng rất là nhiều. Và những cái rau, những cái cải, cải xanh, cải củ cải trắng, đồ củ dền, củ cải trắng và củ dền nó ăn lá được. Mình hái lá mình ăn. Mình thấy là ở ngoài siêu thị họ bán mà cái xà lách mà họ trộn đủ thứ rau trong đó, có rau rau dền, củ dền trong đó nữa, cái lá non họ trộn vô đó ngon luôn. Thì củ dền đỏ đó nên trồng, tại mình vừa ăn ăn lá mà vừa ăn củ được.
Cái lá đỏ đỏ đúng không? Trộn ở trong cái mix salad.
Củ cải trắng đó, mình hái lá mình ăn á, nó có cái mùi the the rất là ngon, nấu canh hay xào gì cũng ngon luôn.
Rồi.
Và củ cải đỏ thì cũng trồng rất là dễ ha. Và những cái loại rau bó xôi, rau xanh, xà lách từ này nọ ha. Những cái rau đó mình gieo chừng 4 đến 5 tuần là mình có mình ăn rồi. Mình thấy rất là dễ trồng, chỉ cần các bạn chuẩn bị đất tốt giống như mình đã chia sẻ ha. Thì các bạn gieo lên là bảo đảm là rất là dễ luôn, không có cần phải chăm sóc nhiều, nhất là cái mùa này là mưa xuống tưới nước cho mình đó, khỏi cần cái tưới nước luôn.
Vậy thì mùa đông mình trồng rau gì để cho mùa xuân?
Mùa đông thì mình trồng những cái loại rau mà mình ăn rồi ra mùa đông mà mình trồng bắt đầu mùa thu đó, thì mình cứ rải ba bốn tuần mình rải là mình sẽ ăn suốt cho tới mùa xuân luôn, miễn nó mát đó là rau nó vẫn phát triển. Và khi cuối mùa xuân bắt đầu nó nóng lên đó, thì những cái rau này nó sẽ ra hoa và nó sẽ tàn. Thì mình đợi, mình cứ để chừa lại 1-2 cây đi ha, đừng cứ nhổ hết. Chừa lại 1-2 cây cho nó ra hoa và mình đợi cho nó cái hạt nó khô lại và mình giữ cái đó lại để mình gieo vào mùa thu.
Thường á, là mình đi ra những cái chỗ bán cây hay là ra bên Ninh thì mình thấy các loại rau á, thường là rau của Úc nhiều hay là rau các loại rau của người Tây ăn. Nhưng mà thí dụ những cái loại mà mình hay ăn như là khổ qua, rồi bầu bí, rồi tần ô, rồi rau muống này nọ, tìm giống ở đâu, tìm cây, tìm hạt ở đâu mà để mình trồng vậy như Ngọc?
Thì mình thấy trên những cái hội nhóm của trồng cây đó thì họ cũng có bán những cái hạt giống mà rau Việt Nam, người Việt mình hay ăn ha. Nếu không thì các bạn có thể lên eBay, hoặc là các bạn có thể lên những cái website. Mình thấy bây giờ tất cả những cái website mà họ bán hạt giống đó, họ đều có những cái rau của Việt Nam mình luôn. Chẳng hạn như mình hay order ở trên cái website kia là theseed.com.au. Còn một cái website khác nữa, nhưng mà hình như họ không có gửi qua Tây Úc, nhưng mà theseed.com.au là họ trồng, họ bán tất cả những cái hạt giống, cái gì họ cũng có trên.
Nhưng mà thường cái tỷ lệ mà mình trồng thành công từ những cái hạt giống đó là có cao không vậy Như Ngọc?
Mình đã mua của họ rất nhiều, mình thấy là tỷ lệ thành công rất là cao, hạt giống rất là chuẩn luôn. Mình gieo bao nhiêu là lên bấy nhiêu hết. Nếu không thì mình lên những cái hội nhóm đó, rồi mình chia sẻ hạt giống với nhau. Trong những cái hội nhóm trồng cây của người Việt mình đó thì mình có thể chia sẻ hạt giống với nhau, hoặc là cũng có một số người họ bán hạt giống đó Việt mình đó, thì mình có thể mua từ những cái chỗ bán hạt giống đó, họ gửi về nhà cho mình. Mình thấy tốt nhất là mình nên trồng xong rồi mình để cho nó ra hoa, mình giữ lại hạt giống, mình trồng cho năm sau là tốt nhất. Mình mua một lần nhưng mà mình ăn suốt đời.
Nhưng mà giữ hạt giống nó giữ bằng cách nào vậy Như Ngọc?
Sau khi mà mình để cho cái cây nó già rồi nó khi mà cây nó tàn xuống thì tự nhiên nó sẽ khô lại, và mình sẽ tước những cái hạt đó, mình bỏ vào trong một cái túi giấy và mình giữ ở cái nơi nào mà nó thoáng mát, nó khô ráo và tránh ánh nắng ra. Nhiều người á thì họ có thể bỏ vào trong tủ lạnh nữa. Mình thấy họ bỏ vào trong tủ lạnh thì họ nói là bỏ tủ lạnh nó sẽ giữ lâu hơn, nhưng mà mình sợ nó ẩm ướt quá đó, nên mình chỉ giữ ở trong cái tủ buffet đợi hàng khô của mình thôi.
Vậy là phải đợi cho cây nó tàn, nó khô luôn thì mình mới tước nó ra ha.
Thì mình mới tước hạt. Còn một cách nữa là khỏi cần phải giữ gì hết trơn, cứ mình tước hạt cái mình rải nguyên, mình rải giống như là tưới cây, tưới vườn vậy đó, mình rải xung quanh vườn á, là nó muốn lên như nó lên, năm tới nó muốn, nó thích chỗ nào lên chỗ đó, nếu mình không thích chỗ đó thì mình bứng lên mình trồng chỗ khác vậy thôi.
Với điều kiện là đất phải tốt nghe, chứ không là nó không lên đâu.
Nhưng mà nếu mà cứ cải tạo đất mỗi năm, nó mỗi năm mình cứ cải tạo đất như vậy thì từ từ nó, đất mình nó sẽ tốt. Mình hạn chế đào xới nó nhiều thì đất nó từ từ nó sẽ build up lên thì nó sẽ tốt. Vườn mình là mình không có cào xới gì hết trơn, cứ đổ phân lên thôi.
Cảm ơn Như Ngọc rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là thú vị, rất là bổ ích. Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ những hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.